Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Nam Mi Mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, trước đây từ năm 2019 trở về trước thì hàng tháng đạo tràng tại địa phương, đạo tràng Trúc Lâm Bạch Mã có xin quý thầy trở về thiền viện tu tập một tháng một ngày chủ nhật. Thế rồi qua một cái thời gian dịch bệnh, cho nên quý vị phải ở nhà tự tu tập. Hôm nay mọi duyên thuận lợi, quý vị xin trở lại cái nếp cũ, tức là mỗi một tháng sẽ vào thiền viện tu tập từ sáng cho tới chiều. Khi nói cái chữ xin phép vào tu tập á, nó có mấy cái ý nghĩa hay lắm. Thứ nhất là quý thầy không có chủ động mời gọi ai đến, mà quý vị muốn tu hành, sẵn sàng tu hành và xin phép được vào tu hành thì quý thầy không có quyền từ chối. Thứ hai, xin vào tu hành một cách thực sự với thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, tức là quý vị sẽ được hòa vào tu tập cùng với đại chúng. Nữ thì qua ni viện, nam thì qua bên nội viện tăng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị có quyền tham gia trong tất cả các cái buổi tu tập, có quyền thừa hưởng những cái gì mà thuộc về cần ăn uống gì đó trong ngày đó, có quyền tham gia vào các cái sinh hoạt tu tập, nghe pháp, tọa thiền, tụng kinh, và kể cả rửa chén, dọn cơm. Đó gọi là được vào tu tập, hoan hỷ tu tập và hòa vào tu tập. Quý vị muốn được như vậy không? Bởi vì nếu mà không muốn như vậy, quý thầy sẽ không cho vào. Tức là mình vào là mình phải hòa vào, mình tu cho được. Chư Tăng Ni ở đây, người ta sống quanh năm suốt tháng bằng cái nếp sư ông chỉ dạy như vậy và tu hành tiến bộ, thì không lý do gì mình vào đây mà có một cái thời khắc nào mình thấy nó không hợp với mình mà mình không tham gia. Nếu mà quý vị thấy có một cái chỗ nào mà nó khó chịu, tức là chúng ta chưa có hòa được cái đường lối của sư ông. Quý nhớ, đường lối sư ông song song bên cạnh cái việc là chỉ dạy thiền rất là cao thượng, thì sư ông đặt cái việc thiền đó vào trong cái nhúc nhích của mình. Các thiền sư gọi là nhất cử nhất động cho hay, cho tôi dùng cái từ gọi là nhúc nhích, nó phải là thiền. Mà trong cái nhất cử nhất động đó nó có cái gì? Tụng kinh là trang nghiêm, ngồi thiền là trang nghiêm, học pháp là trang nghiêm, tọa thiền là tha thiết giọng mạnh. Còn là cái gì nữa? trong lao tác, trong sinh hoạt, không có một việc gì có thể cản cái bước chân của mình, có nghĩa là không ngăn ngại. Vì vậy, cái bếp của bên tăng là không có ni và không có bất kỳ một Phật tử nào bước vào trong đó. Nấu dở nấu ngon thì chư tăng phải lo nấu mà ăn. Nấu có đau bụng đấy thì đi bệnh viện bởi sao về kinh nghiệm nấu lại. Tất cả mọi thứ sư ông rèn là phải vượt lên. Cái chuyện rửa chén trong nhà bếp quý vị bên Nam thấy đó phải không? Ăn cơm rồi ai dọn? Mấy thầy dọn. Ai rửa? Mấy thầy rửa. Bây giờ mình vô mình tham gia tu tập thì sao? Mình giống mấy thầy. Đó gọi là được trải nghiệm, được tu tập. Thì tất nhiên đạo tràng địa phương mình đã thuần rồi. Lâu quá bây giờ vào lại thì thấy đông. Cho nên đó là sẽ có một số người mới. Thì quý thầy phổ biến để biết rằng là cái tinh thần tu ở trong thiền viện đó. Thứ nhất là hiệu pháp thông suốt đường lối thiền. Thứ hai là phải ngồi lại thì mới có nội lực. Và thứ ba là trên các cái việc mà chùi nhà, vệ sinh, nhổ cỏ, nấu cơm, rửa chén đều là thiền. Chứ không phải là chọn cái chỗ thiền là phải lên chánh điện làm chủ lễ, bỏ thiền ngồi trên. Tới giờ là mình phải đứng ra thuyết pháp. Quý vị chọn thiền ngay chỗ đó mà vô nhà vệ sinh, vô nhà rửa chén mà không có thiền á, thì thiền nó có chỗ này, nó không có chỗ khác á, thì thiền nó không có thật, nó không bùa khắp, nó còn biến đổi, nó còn giới hạn, nó còn vô thường, nó còn sanh diệt, còn khổ đau. Thiền đó chúng ta không cần. Chúng ta cần một tấm thiền vô tướng mà trải khắp không ngăn ngại. Thì quý vị tu tập đã thuần rồi. Nhưng mà qua những cái vị nghe trực tuyến tôi cũng nói thẳng, nếu mà ai xin về đây tu tập là phải tu như thế. Nếu ai thấy dọn chén, rửa chén là việc thấp của những người cúng quả khác, mình không có vô được, thì chưa vô được cái cổng của thiền viện Trúc Lâm Mạch Mà. Không vô cổng là sao? Một là cái tâm nó không vô được, hai là không đưa đò qua là không qua được, phải không? Hai cái điều này nghe nhẹ vậy đó, nhưng tôi thấy là có nhiều vị làm chuyện to tát được này, làm đạo tốt, tổ chức tốt, ngồi thiền tốt, làm chủ lễ tốt, nói pháp tốt, mà ăn cơm rồi dọn cái chén là thấy cái chén nó nặng hơn cái bao xi măng vác không có nổi. Tôi nhắc nhở vô cái sàn rửa chén, rửa với mấy thầy để trải nghiệm cái công phu trong chén lộn cùng làng càng đó không vô nổi, là chúng ta quá yếu đuối. Quý vị cách rèn chưa? Cho nên vô đây á, những cái chuyện đảnh lễ thưa thầy là miễn, tôi không có cho lễ đâu. Quý vị muốn lễ tốt á, vô mấy cái sàn chén mà lễ, mà vô đó mà ồn á là tôi không cho. Kể quý vị nghe, thường ở đây á thì tôi chỉ cho vào tu tối đa hai bên là khoảng 20 người trở lại, không hơn. Nếu ai mà hơn là bắt trả vé máy bay không cho vô nữa. Thì bữa là nghỉ lễ kia rồi mình cũng từ bi cho mình có nới một tí. Thì bên đi bên nữ quý cô họ quản lý, họ nhắc nhở tốt. Còn bên tăng quý thầy từ bi hơn, thấy mấy vị này nghỉ lễ không đi chơi vô chùa tu thì tốt rồi, mấy thầy dưới từ bi họ không nhắc. Buổi sáng tôi đi ngang, tôi thấy mấy vị ngồi thiền về, xả thiền ra, chắc là ba miền Nam Bắc Trung về tu một chỗ đó, bắt cái ghế ra, có cái bàn trà, cà phê gì đó không biết. Ngồi nói gì đó, tôi không nói gì, tôi cúi đầu tôi đi, coi như tôi cũng thấy. Gọi bạn ăn cơm, mấy vị xuống trễ một tí. Trong là tôi cũng không nhắc, tôi cười, tôi nói, hôm nay mấy vị về tu đông nó ngột ngạt, cho nên tôi sẽ di tản bớt ra, sâu núi nhóm, trong nội viện nhóm, ở ngoài cái chỗ tập tu nhóm cho nó thoáng, không cho nó nóng. Nói vậy đó mà quý vị biết nha, vậy là tốt chứ, giác ngộ. Nói như vậy không phải nói đùa, mà cũng là một trong những cái chỗ nó nhỏ nhưng cực kỳ lớn trong cái chuyện công phu tu tập của chúng ta. Cho nên cái giới hạn người ít về đấy để giữ cái không gian thanh tịnh, thì cái lòng phàm, cái vòng tâm quý vị nó mới được thu nhiếp. Còn nếu chó đông quá thì ai cũng giống ai, nhìn cái mặt nó giống nhau, nói chuyện rào rào thì nó giống nhau cả. Thế nên chúng ta đem bứng một cái nhân gian thả vào trong này thì trong này nó trở thành nhân gian, nó ồn hơn nữa, thì không có giá trị cho quý vị đến từ. Đó là điều mà quý vị nào đến tập tu đây là phải chuẩn bị tinh thần. Thì mục đích là có lợi cho quý vị thôi chứ không có gì. Phải như thế. Rồi thứ hai là chúng ta vào đây chúng ta có một ngày tròn vẹn trải nghiệm, cố gắng ở ngoài đó. Một tháng mình nói chuyện 29 ngày rồi, giờ để dành một ngày vô đây mình ngậm cấm cái miệng lại mình tu. để soi trong tâm, để coi cái tâm mình còn gì trong á, mình gột rửa. Quý vị biết rằng á, nói vậy thì nghe nó ghê gớm, thực ra cái tu mình nó hay lắm. Nếu quý vị nhớ là đầu tiên là ngậm cấm cái miệng lại, sau đó là chúng ta kiểm tra tay chân mắt mặt mũi miệng là phải nghiêm túc, dùng vũ khuôn phép đừng có nhúc nhích. Không phải chúng ta gắn gượng mà chúng ta hãy xếp nó vô trật tự, rồi sau buông thư cho nó thông thả. Thì khi mà thu xếp rồi thì bụng dân nó rớt vào cái chân trời, thanh tịnh của tự tâm nó hay vô kể. Thì trong chân trời đó cái lực nó mạnh, trí nó sáng, và nó cho chúng ta thấy cái diệu lực của tự tâm, cái màu nhiệm của Phật Pháp nó nằm nơi mình, nó hay lắm. Còn nếu mà quý vị động á, thì cả đời không bao giờ nếm được. Chúng ta nếm được cái mùi của trần gian, nó động, nó loạn, nó phiền, nó mệt, nó nhọc, không bao giờ nếm được cái sức tự tại giải thoát nó từ tánh mình. Thì một vài điều mở đầu cho cái việc mà bắt đầu quý vị vào tu tập lại, cũng là giới thiệu cho toàn thể quý vị biết. Nếu mà ai muốn xin về đại đức tu thì chuẩn bị tinh thần ha, để quý vị có những cái ngày trải nghiệm lợi lạc. Không phải quý thầy muốn làm khó quý vị, nhưng quý thầy cũng có cái lòng xót xa đầy trách nhiệm. Ở địa phương đây thì phải bỏ công ăn việc làm, bỏ việc nhà lại, phải sắp xếp hết sức mới vô đây tu một ngày. Còn quý vị ở ngoài Bắc phía Nam ra đó, thì một chuyến đi như thế là phải sắp xếp việc gia đình, sắp xếp công ăn việc làm, rồi tốn tiền bạc đi máy bay, đi tàu, đi ô tô, rồi tốn công sức bỏ ra mấy ngày như vậy. Mình hy sinh bản thân và gia đình cũng phải hy sinh gánh vác cho mình mới vào tu. Thì quý thầy thử đặt câu hỏi rằng là chúng ta sẽ hướng dẫn cái gì để quý vị có lời lạc, hay là chúng ta đưa ra những cái trò lừa phỉnh để cho những người đến đây họ mất công sức, thời gian và tiền bạc. Nếu chúng ta làm không ra gì, chúng ta đắc tội. Bởi vì mình đưa ra cái thiền viện có thờ Phật, có tu thiền, có ngồi thiền thì họ tin, họ mới tới. Mà tới đây mình không tạo được cái môi trường thiền, không dạy thiền và không nghiêm túc, rồi có lời lạc, chúng ta mắc tội. Gánh cái nợ của mỗi một người đến đây tu trong từng gia đình quý vị đó không đơn giản. Không phải quý thầy sợ nợ, mà quý thầy xót xa cho quý vị bỏ bao nhiêu công sức, thời gian, tiền của đến đây tu. Đổi lại là đi ra về chỉ là những ngày chồn rồi, những ngày ồn ào, những ngày lăng xăng, những ngày không có một cái gì hết. Quý thầy thấy mình chưa tròn trách nhiệm với quý vị. Mà muốn làm để quý vị có lời lạc, để xứng cái tâm của quý thầy, tức là gọi là an ổn, nó không có bị bất ổn, thì chúng ta cùng kết hợp. Ở đây quý thầy bên nội viện tăng là có chư tăng, nội viện lý có chư lý đã ra sức rồi. Còn lại là kêu gọi quý Phật tử nếu đến đây tu thì kêu gọi, không kêu gọi tu nghe, mà kêu gọi nếu đến thì kêu gọi rằng là ra sức tu hành một cách nghiêm túc, thế thôi. Nói thầy tu căng quá, căng thôi, đi chỗ khác cho nó dễ, thế thôi. Còn đến đây nó là thế đấy. Quý vị nhớ chưa, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, bây giờ mình bắt đầu vô buổi học. Thì hôm thứ tư cho có một cái buổi thăm vấn, là vì có nhiều vị về đây tập tu trong các ngày lễ. Xin thăm vấn quý thầy cho một buổi thăm vấn cho đại chúng nghe. Thông báo đột xuất thì ngờ là ít câu hỏi, nhưng không ngờ cũng là quá nhiều. Trên hôm đó trả lời chưa có hết. Hôm nay sẽ tiếp tục trả lời những cái câu hỏi hôm trước. Và đại chúng hôm nay, quý vị Phật tử vào, có quý vị lâu năm, có quý vị mới đến, thì thay vì trả lời những câu hỏi ngắn gọn, quý thầy sẽ trả lời rồng rồng một tí, nói rồng một tí để quý vị hiểu, nắm để mà áp dụng hành trì. Câu hỏi đầu tiên: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, con có một câu hỏi xin được thầy từ bi chỉ dạy. Con bị bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Khi ngồi thiền có hai trường hợp sau. Cách một, nếu ngồi xuyên suốt 1 tiếng rưỡi thì 25 phút cuối chân rất đau và không an. Cách hai, ngồi 1 tiếng 5 phút thì duỗi nghỉ chân 5 phút, sau đó gập chân trở lại ngồi thêm được 55 phút nữa và xả thiền thì an ổn. Con có nghe sư ông Trúc Lâm dạy rằng đến lúc sắp chết tứ đài tan rã rất là đau đớn, nên lúc sống phải tập chịu đau, điều hòa thân và tâm. Như vậy trong hai cách trên con nên áp dụng theo cách nào ạ? Con biết ơn thầy thật nhiều. Khi câu hỏi này á, tóm tắt thế này: vì này bị bệnh giãn tịnh mạch chi dưới. Ngồi thiền thì nếu mà ngồi luôn cho đủ giờ mới xả thì nó bất ổn và nó đau. Nếu 1 tiếng 5 phút xả ra, 5 phút duỗi chân rồi sau đó ngồi là hết giờ thì an ổn. Đó là vì bệnh cho nên nó diễn ra tình trạng như vậy. Rồi bên cạnh đó, sư ông dạy khi mình mất á, thì tứ đài nó phân rã, nó đau lắm. Nếu bây giờ sống mà mình không tập chịu đựng đó thì mai kia chết mình khó làm chủ. Thì bây giờ câu hỏi rằng là nếu chúng ta chịu đau thì cái bệnh giãn tĩnh mạch nó có an toàn không? Và nếu mà không chịu đau thì mai mốt chết, nó đau làm sao? Thưa quý vị, ở đây quý thầy trả lời nó nằm trong 2 phạm trù. Thứ nhất, tùy theo cái cơ thể bị bệnh hay là cơ thể đang bình thường để chúng ta giải quyết. Nếu mà có thân bệnh thì chúng ta ngồi theo cái điều kiện cho phép của bản thân, tránh gây tổn thương. Đây là cơ thể bị bệnh. Mấy vị giãn tĩnh mạch, nó đứt tĩnh mạch rồi nó phụt máu ra, ra bác sĩ cắt khai đầu, nó túm tùm túm, nó cột lại nghe ghê quá. Giờ quý vị ngồi mà phụt máu ra, ai chịu trách nhiệm đây? Đây là người có bệnh nha. Còn lại nếu cơ thể bình thường, không bệnh, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực thì nó mới tiến bộ. Khi vị có bệnh á, thì tùy theo cái bệnh của mình. Chứ nếu mà quý vị đang có bệnh mà ngồi liều, lỡ nó nhập niết bàn trước khi ngộ đạo thì ai chịu trách nhiệm cho? À, đó là có bệnh ha. Còn không bệnh, ngày xưa ở Trúc Lâm quý thầy ngồi ở ngoài á, thì 3 thời 2 tiếng, mà vào thất á, thì 4 thời 1 thời 2 tiếng rưỡi đều đều. Còn khi nào mà yến á, là ngồi luôn. Thì thời gian đầu, khoảng 1 năm đầu mới á, nó cũng căng lắm. Mà quý thầy thì cũng can trường, không có đầu hàng. Đau đớn nó là chuyện thường. Thì có lúc không biết nó bể cái mạch gì không biết, mà nó cái chân mình nó không phục máu ra ngoài, mà lõm nó da, nó bầm tím như quả trứng gà vậy nè. Mình thấy nó cũng bình thường, không sợ chết. Đó là kể bản thân mình thôi ha. Còn quý vị nào khuyên quý vị nha, không có khuyến khích đó, cứ bình thường. Tại thấy sư ông làm Trúc Lâm, sư ông 70 mấy tuổi mà sư ông vẫn ngồi 3 thời 2 tiếng. Chúng mà trời trợ Đà Lạt á, nó đau, nó nhức, nó sốt, sư ông bình thường. Mình thấy ông cụ lớn tuổi như vậy mà mình thanh niên, tại sao là mình yếu đuối được? Cho nên cái khí khái hưởng từ cái lực của sư ông nó mạnh lắm. Rồi năm đầu á, cái gân nó chưa có chịu. Tại vì quý vị ngồi 3 thời 2 tiếng, 4 thời 2 tiếng gì đó mà ngồi vài ngày không ăn thua, mà ngồi quanh năm suốt tháng á, nó mà là vấn đề. Cái gân nó không chịu được cho nên nó ngộ lắm. Mình đi đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên đang đi thì tự nhiên nó trật khớp à. Không sao, trật khớp phải nắng nó lại. Mình tập thể dục, mình ngồi lên ngồi xuống cho cái gân nó mạnh lên, tập đều đặn hàng ngày vậy nó mạnh lên. Sau đó sau 1 năm là mọi chuyện nó yên ổn. Nói về để thấy rằng là quý vị nhớ, cái đau của mình nó có vậy nè. Nếu ngán đó mà quý vị ngán sợ á, thì nó sẽ thụt lùi. Ví dụ mình ngồi 2 tiếng mà mình sợ đau thì cỡ 1 tiếng rưỡi là nó báo hiệu đau ở đây nhà, đau ở đây nhà, có chừng đứt mạch máu chết đó. Mà không sao đâu, cố đi, cố thì nó quá. Nó qua khoảng 10 phút sau, tiếng 40-45 phút á, nó đau lên một cái nhiều hơn, có chừng đứt mạch máu nhà. Không sao đâu, ngồi tiếp đi. Ngồi tiếp đi thì nó thêm được 10 phút là tiếng 50 phút. Thì bắt đầu nó đau nhiều hơn tí. Nó thôi ngang đây là mỏi lắm rồi đó nghe. Cố đi, gần hết giờ rồi, còn 10 phút nữa. Thì còn khoảng 4 hoặc 5 phút xả thiền, nó rít một cái một, nó giống như là đứt tới nơi vậy đó. Lúc đó mình buông thư bình thường, hít thở thông, cho nó chết mà không có gồng, không chết đâu sợ. Cái khoảng phút sau là anh yên, anh yên là anh thống luôn. Cái đoạn sau còn có 3 phút mà nó thống, nó nhẹ, nó êm, nó an. Tới giờ xả thiền, đến kẻ xả thiền mình tiếc hùi hùi vậy đó. Nó phải gì mà trạng thái này tới sớm một tí. Thưa quý vị là ngồi trong đại chúng á, nếu khi đó mà mình đã được an định rộng ra mà ngồi tiếp khoảng nửa tiếng nữa thì mình mới ngồi yên không xả thiền để đại chúng làm gì đó làm tụng kinh xuống. Chứ còn mình ngồi thêm khoảng chừng 10-15 phút mà mình ngồi yên không xả thiền tới giờ người ta tụng kinh mà mình xả ra tụng kinh nó kỳ lắm. Nó khó chịu giống bích chúng, nó giống ai, tại ngồi trong chúng thiên đường. Thì nói vậy để quý vị nhớ rằng là nếu chúng ta cố gắng nó qua đi á, hồi xưa tôi diễn tả là cái mạch máu mình nó tìm đường nó chạy hay sao á, nó ngộ lắm. Khi mà mình sợ đau mình rút lui, ví dụ như ngang 1 tiếng rưỡi quý vị nghe đau quý vị ráng khoảng 5 phút quý vị xả, thì buổi sáu á là tiếng 25 phút nó đau, mình ráng thêm 5 phút tiếng rưỡi mình xả thì buổi sáu tiếng 15 phút nó đau, nó là chứ nó đi lui lại. Còn nếu mà tiếng 35 phút đau mình cho nó tới tiếng 45 phút mới xả thì buổi sáu nó mới duy trì. Nó tới tiếng 35 phút nó đau hoài vậy đó, nhưng mà ngồi thời gian nó thuần mình tăng lên 2 tiếng. Tăng lên 2 tiếng thì tiếng rưỡi, tiếng 35 phút nó đau, nhưng mà nó đau nhẹ nhàng, nó không gì. Thì khi mà quý vị biết cách buông thư để cho nó nhẹ nhàng á, thì cái mạch máu mình nó tìm đường nó chạy sao á, nó không tắt nữa, nó hết đau. Tại vì khi mà nó đau, chuyện có tế, quý vị biết, nếu mà mình nhìn xuống hai cái bàn chân mình á, nó tím luôn. Và rồi nó mất cảm giác luôn, coi như máu nó ứ đó. Nếu mà ai hiểu khoa học tí là sợ, là xả, sợ nó đứt, nó chết. Ngày xưa có một thầy đó cũng lớn, bây giờ thầy vẫn còn, mà tôi không kể tên. Thầy ở Sài Gòn, thầy ra Nhập Hà Thường Chiếu. Ở Thường Chiếu quý thầy ngồi thiền lâu năm quen rồi, còn thầy mới tới Nhập Hà mà siết vô cái là coi như đau thấu trời. Thì được tuần hai tuần gì đó lên đáp y đảnh lễ, thưa sư ông, nếu mà sư ông có ngồi thiền cũng đau quá mà lỡ đứt mạch máu chết làm sao. Sư ông nói chú ngồi thiền đi, chết tôi chịu cho. Nói lại cho quý vị rõ là vị này đang bình thường, sức khỏe bình thường nha. Còn ai mà bị giãn tĩnh mạch thì quý vị nên ngồi vừa với cái bệnh lý của mình. Nói thêm một chút nữa, nói là thăng tiến, nhưng quý vị nhớ là có kỹ thuật, có khoa học. Đừng có thăng tiến đột ngột là thất bại. Ngày xưa cùng thời xuất gia với tôi có ông thầy đó. Ông thấy mấy thầy ngồi thiền được hai thời, một thời 2 tiếng. Ông thích quá, mà cái chân ông cứng. Một lần bắt kiết già lên là cái đầu gối này xuống đất, còn đầu gối này lên trời vậy nè. Là ông lấy cục đá ông đè xuống. Đè xuống ngồi chút nó đau chân thì nó bung ra. Thì bữa khác á, là ông lấy giấy ông gịch lại. Ông nói rằng là ngồi được vài thời vậy là xả ra là coi như nó sùi lơ luôn. Thì bữa sáu á, nghe tới ngồi thiền là trong này nó ớn. Nó ớn, nó sợ. Quý vị biết cảm giác đi làm răng mà người ta cà rồi đó, về nhà mà ai mà lấy cái sắt mà cò két 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 là người mình nhờn nó phải không? Thì ngồi thiền nó nhờn hơn như vậy nữa, là vì ép một cách cực đoan. Còn 4 tiếng tốt á, mình ngồi ví dụ như được 1 tiếng đồng hồ đi, thì mình thêm 5-10 phút nữa cho nó đau một tí mà buông thư nhẹ nhàng và nhớ thở. Và thêm 5-10 phút nó đau, rồi sau khi hết đau chúng ta xả đó, thì buổi sau nó tiến. Rồi 1 tuần sau á, là mình tăng thêm 5 phút nữa là thành tiếng 15 phút. Rồi 1 tuần sau chúng ta tăng thêm 5 phút nữa là tiếng 20 phút. Dự yên đó, ngồi thêm 1 tháng. 1 tháng sau chúng ta thấy nó êm, nó yên, chúng ta tăng thêm 5 phút nữa. Rồi 1 tuần sau tăng 5 phút nữa, rồi dự yên đó, 2-3 tuần gì đó. Thấy êm rồi nhích lên 5 phút nữa. Nhưng mà đừng có ham nhắn nghe, từ từ thôi. Mà làm sao mà nhích lên là quyết định không có lùi, thì nó tiến. Còn ham quá bữa nay đẩy một cái 2 tiếng ngọt ớt, bữa sau nó thụt xuống còn tiếng rưỡi, bữa sau nó thụt xuống còn tiếng, bữa sau nó sợ nó không ngồi nữa, nó bỏ cuộc luôn, là thất bại. Và khi quý vị ngồi thiền trong điều kiện cơ thể bình thường, không có bệnh tật gì, điều hòa bằng cách là thở thới, thông suốt, nhớ thở, đừng có gồng đè. Và chúng ta đặt cái đầu vào trong cái tâm rộng suốt đó, nó sẽ quen. Thì mai kia mà quý vị gần chết á, nó đau á, thưa quý vị, ở trong cái tâm không có gì đó thì cái đầu nó trong lặng. Ví dụ như cái chân quý thầy ngồi soạn bài nhiều, ít vận động á, thì nó bế. À, nó bế giống thần kinh tòa vậy. Thì khi bế á, quý vị biết cái lưng mà nó đau và cái chân mà nó bế á, thì quý vị bấm nơi cái lòng bằng chân mà bế như con chân cái xuống tí á, nó rất là đau. Nếu không bế nó không đau, mà bế nó đau nín thở. Thì nó có kinh nghiệm. Mới đầu mới thấy bấm mà mình cố để mà vượt qua, thì cái đau đó nó làm cho tim mình bị bóp ngột. Nó không phải là khó chịu mà nó ngột khó thở. Sau cái thầy coi kinh nghiệm vậy nè, mình biết ông thầy này ông bấm là ông không có bấm lâu, ông quẹt không qua. Thực kệ mình thả lỏng cho đau thoải mái, tại vì cái chỗ mà đang hoang bấm con nhánh mà huống được cái chỗ mà đau nó bấm nó có lâu, ông quẹt không qua, thành ra cái đau nó thoáng rồi. Thế là mình buông thư bình thường cho ông bấm. Thì hóa ra là ông bấm lâu bấm mau chứ nó cũng vậy, nó cũng đau như vậy nha, mà nó không bóp tim. Và cái đau nó bình thường. Nói vậy là ông thầy mà ông đang nghe đây là ông bấm cái chân là ông biết á. Khi trước bấm cái là mình phải ra dấu hiệu mà dừng cái chân bớt lại. Khi này mình không cần dừng nó mà thả luôn. Ông tưởng đó là mình hết bệnh rồi, ông nói thầy có đau không ạ? Đau như ngày xưa. Tức là mình không phản ứng. Nhưng mà khi không phản ứng nó vẫn đau. Có điều là cái đau nó nhỏ, nó trong lặng và nó không ép tim. Thì đó là có cái kinh nghiệm là nếu mà chúng ta giật mình và làm gì trên nó thì cái tim mình nó ép. Còn nếu chúng ta cho nó chết thì nó không chết đâu. Buông thư bình thường thì tim nó không ép và cái đau nó bình thường, nó không có nặng. Đó, cố gắng như vậy thì dám như vậy á, nó sẽ qua những cái yếu ớt của phàm tình. Nhất là ngồi thiền đau chân nha. Quý thầy mà có những vị mà gánh nước cũng được, làm gì cũng được, miệng là khỏi ngồi thiền. Đó, nó đau quá. Quý vị ngồi ít vậy đó. Chứ quý thầy mới vào mà ngồi bả thời hạ thì nó đau kinh khủng. Có nhiều thầy mà tới giờ đó cho đi gánh nước đỡ ngồi thiền, nó đau chịu không nổi, đau ngán. Nhưng mà nếu biết rồi á thì nó không có như vậy. Và quý vị chiến thắng được cơn đau đó thì như sư ông nói, mai một cái chết á, nó đau mấy đối với mình nó cũng không ăn thua gì. Và hàng ngày chưa chết á, quý vị sẽ có cái bản lĩnh, có cái nghị lực để vượt qua những cái va chạm trong cuộc sống. Đó là nói về cái chuyện ngồi thiền. Câu số 2. Con thành tâm ngưỡng bái bạch đệ đạo đảnh lễ sư ông Trúc Lâm, hòa thượng tông chủ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Ngưỡng bái bạch quý thầy quý cô, con có câu hỏi xin thầy chỉ giáo giúp con ạ. Một, tu thiền để làm gì? Thì câu hỏi này có hai cách trả lời. Một, nếu quý vị chưa biết tu thiền để làm gì thì khoan tu. Biết rồi tu, chưa biết khoan tu cũng nó lạc. Thứ hai, nếu hỏi ngang ngang tu thiền để làm gì, tức là chưa sẵn sàng tu thì đừng có tu. Mà không tu thì không có hỏi, mà không hỏi thì không phải trả lời. Quý vị nhớ, tu thiền phải là một cái tâm sẵn sàng, dám tiến tới phía trước, dù bất cứ gian lao nào. Đó là một. Thứ hai, cái tâm sẵn sàng buông xả thì lúc đó mới nói tới chuyện tu thiền. Còn nếu quý vị chưa buông xả được á, thì thưa quý vị, tập tễnh cho vui, chứ tu thiền không thể tiến được. Vì vậy, Ngài Pháp Loan Ngài nói rằng là muốn tập thiền, tập định tâm thì trước tiên là thân tâm đều buông xả. Thì ngay nơi thân mình á, là buông xả để rộng xuống. Nhưng mà thật ra cái tâm mình là phải dám buông xả tất cả. Nóng lạnh bình thường, giàu nghèo bình thường, tiền bạc bình thường. Dám như vậy á, thì quý vị tu tiến. Còn nếu còn mày mày nghĩ lại ấy, thì khó. Cho nên với câu này đầu tiên, tu thiền để làm gì, tức là chưa biết thì khoan tu. Chưa sẵn sàng tu, đừng có tu. Nhưng mà nếu quý vị hỏi để tìm hiểu trước khi tu, thì quý thầy trả lời để quý vị biết. Rồi tùy cái lượng của mình, cái sức của mình, nhắm được thì phát tâm tu, không được thì thôi. Tu thiền để làm gì? Đơn giản là không thiền định thì không thể giác ngộ. Ví dụ như quý vị ngồi mà tay chân nó nhúc nhích, nó đông đưa là biết tâm mình nó không an định. Mà không an định á thì không thể chạm đến cái tự tánh giác ngộ nơi chính mình. Nếu quý vị ngồi bắt chân chữ ngủ lắc cầm đi thuốc pha mà quý vị ngộ đạo được thì mắc chi ngồi thiền. Mà thực ra xưa nay chưa thấy ai lăng xăng mà ngộ đạo. Nếu lăng xăng ngộ đạo thì vua Trần Thái Tông Ngài đã không có quở. Lăng xăng lộn xộn vội vàng vàng nhận giả làm chân. Quý vị thử đi. Chính quý thầy tu trong chùa đó, mà khi nào đó thấy mình lo nhiều việc mà quên dùng tâm tí, thì mình thấy tay chân đầu cổ mình nó không có vô nếp, nó không có thông dong, nó không nhẹ nhàng. là mình thấy hổ thẹn mà tự trách mình, biết rằng chúng ta bận công việc mà quên thiền định. Cho nên quý vị nhớ, nếu như quý vị không ngồi thiền thì chúng ta không có được cái tâm rộng sáng, thì không bao giờ biết các căn nó từ vào nếp một cách thanh tịnh, tự nhiên, bình thường, thon thả như thế nào. Mà không biết như thế thì không bao giờ chúng ta nếm được cái vị giác ngộ giải thoát. Cho nên không thiền định thì không thể giác ngộ. Và vì muốn giác ngộ cho nên tu thiền. Tôi có nghe một vị hòa thượng lớn, cũng lãnh đạo giáo hội ở bên ngoài tông môn. Ngài trả lời trong một cái phỏng vấn của đài truyền hình, cụ thể là đài TRT ở Huế. Ngài nói, đạo Phật có rất nhiều pháp môn tu, nhưng mà pháp môn nào thì tâm cũng phải ở trong thiền định. Nếu chúng ta tu Phật bất kỳ pháp môn nào mà tâm không thiền định thì coi như chưa có kết quả. Đó là tôi dẫn lời nguyên văn của một bậc tôn đức. Quý vị nào muốn kiểm chứng lại thì lên đài TRT của Huế, hỏi quý vị quản lý đài, họ đưa cái đoạn băng đó cho mà nghe. Đó là một. Thứ hai á, Phật dạy quý vị tu pháp môn nào của Phật đi nữa cũng phải trì giới. Một vị xuất gia không giữ giới, quý vị có tôn trọng không? Không. Một người cư sĩ không giữ năm giới, quý vị có tôn trọng không? Không. Không chấp nhận. Giữ giới để làm gì? Để có điều kiện tâm chúng ta an định. An định để làm gì? Tuệ vô lậu phát sanh. Đạt đến đâu thì có lúc nó khế từ tánh, tánh này bừng ngộ thì trong tánh sáng là tuệ. Tánh ấy muốn đồng cũng không được, đó là định. Từ cái bản tánh, từ tình, từ định sáng ngời, đó là định tuệ đồng thời. Diệu lực này giúp cho hành giả có một khả năng là các pháp thế gian sanh tử này không chạm được nó, bởi vì nó mạnh, nó sáng. Thì lúc đó chúng ta không muốn tự tài, nó cũng tự tài giải thoát. Vậy thì không nói pháp môn nào, mà pháp môn nào cũng phải đến cái chỗ là thiền định. Cho nên tôi nói không thiền định không thể giác ngộ. Và vì muốn giác ngộ cho nên phải tu thiền. Nếu quý vị chưa sẵn sàng, đừng có tu. Nếu quý vị nào muốn tu, phải tìm hiểu cho tường tận. Quý vị học một vị thầy đó, mình nghe nhưng có thể là nói có đúng với chánh lý của thiền không? Vì đó học thiền với vị tôn sư nào? Cái dòng thiền đó quý vị đã thực tập qua bao nhiêu năm? Trong ngần ấy thời gian quý vị đã ngồi thiền một ngày bao nhiêu thời? Một thời bao nhiêu tiếng? Và khi ngồi thiền như thế là có những cái kinh nghiệm gì trong thất bại và thành công? Nếu mà quý vị ngồi thiền nhiều, tu kỹ, có tiến bộ, chắc chắn quý vị có vô vàn kinh nghiệm. Còn nếu mà nói cả lỡ cả ngỡ, mà nói theo lý thuyết mà không có kinh nghiệm gì á, thì thật ra là mình đi chưa có vững, cho nên chỉ cho người khác cũng chưa chắc là an toàn. Cần phải có thời gian để mà thực tập thêm. Nói vậy để quý vị nhớ, nếu chúng ta chưa sẵn sàng, đừng có tu. Còn nếu sẵn sàng, hãy tu một cách nghiêm túc, là tìm vị thầy rành rẽ việc này. Mình đem tâm cầu học một cách suốt thông và tu hành một cách đàng hoàng đúng đắn thì tu, nó sẽ tiếc. Còn nếu chưa, đừng có tu nửa vời, nó sẽ bị sai lệch, nó không có tốt. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như có một vị nào đó nói rằng là vị thầy dạy ngồi thiền phải để cái chót lưỡi lên cái chân răng hàm trên. Thì lúc đó quý vị sẽ hỏi, thưa thầy, con nghe có chỗ dạy là không cần như thế, mà có chỗ thì dạy như thế, thì theo thầy nên như thế nào? Tôi phải lấy một ví dụ nhỏ thôi để quý vị thấy rằng là cái kinh nghiệm đã tu và chưa tu, tu lâu và mới tu. Thì nếu mà quý thầy mới tu đó, ví dụ thầy mới tu, thầy chưa ngồi thiền nhiều á, thầy chỉ có dạy mà thầy không ngồi thiền ha, hoặc chưa ngồi thiền nhiều, thì thầy sẽ vin vào trong kinh Phật dạy là chắc, phải không? Thì Đức Phật có dạy Có một vị tỳ kheo ngồi thiền buồn ngủ nhiều, thì Đức Phật dạy nhiều phương pháp, trong đó có một phương pháp là đưa cái chót lưỡi lên trên cái chân răng của hàm trên, tức là trên ổ gà đó. Thì nó có cái động tác như vậy làm cho mình tỉnh ngủ. Vì vậy quý vị nào buồn ngủ thì đưa lên, còn không buồn ngủ thì thôi. Đúng không? Lời Phật dạy sao không đúng? Nhưng mà đủ chưa? Chưa đủ. Vì sao? Sao dám nói lời Phật dạy là chưa đủ? Bởi vì vị tỳ kheo đó duyên khởi hỏi là hỏi về hôn trầm. Thì Đức Phật chỉ dạy phương pháp hôn trầm. Trong vô vàn phương pháp có một phương pháp để cái chót lưỡi lên chân hàm trên. Chứ không phải Đức Phật đang nói về một bài pháp chuyên đề về tòa thiền hoặc chuyên đề về cái tác dụng của để chót lưỡi lên chân răng hàm trên. Hai này khác nhau phải không? Cho nên trong trường hợp dạy buồn ngủ thì Đức Phật phải dạy buồn ngủ đầy đủ. Còn cái chót lưỡi đưa lên đó là một phương pháp đó thôi, chứ không dạy ra. Nếu dạy ra lạc đề, nó lung tung. Còn nếu mà chuyên đề để cái lưỡi lên cái chân răng trên đó, đó thì Đức Phật sẽ nói đủ. Thì bây giờ nếu Đức Phật chưa nói, giờ quý vị ngồi thiền, một nơi thì dạy để lên, một nơi thì dạy không để lên, bây giờ phải dạy sao? Nếu quý thầy hướng dẫn quý vị mà không ngồi thiền nhiều là không biết để nói. Nhưng ngồi thiền nhiều quý thầy biết. Khi để việc để chót lưỡi lên chân hàm trên, mọi cái chuyện từ hôn trầm ra đó, nó còn cái việc khi ngồi thiền. Khi quý vị để cái chót lưỡi lên hàm trên, nếu mà có cái tác động, có cái gồng với cái lưỡi mà không bình thường đó, tức là cái lưỡi nó không bình thường mà nó có tác động gồng hoặc có tác động gì đó đó, thì hai cái tuyến nước bọt này nó sẽ rót xuống cái họng mình, nó đầy. Trên ngồi một chút là nuốt một cái ực. Đó là để chót lưỡi lên hàm trên. Mà cái lưỡi có tác động gồng một tí, nó sẽ tiết ra hai cái tuyến nước bọt này đầy cái họng của mình, là trở ngại. Nhưng mà nếu khi quý vị để cái chót lưỡi lên hàm trên mà cái lưỡi mình làm sao nó tự nhiên không có cái cảm giác gì giống như mà để bình thường vậy đó. Quý vị tập làm sao mà để cái bình thường còn vậy, không cần ngồi thiền. Như bây giờ quý thầy quen rồi, cứ hệ mà ngầm miệng lại thì cái chót lưỡi nó để lên trên mà cái lưỡi mình nó không có gồng gì thì nước miếng nó không có. Và một điều đơn giản rằng là nếu quý vị để cái chót lưỡi lên cái chân răng hàm trên á thì người mình toàn người nó ấm lại. Mà nếu để tự do thì nó không có ấm, tức là nó loạn ra. Ngay như vậy quý vị thực hành thử, nó y chang như vậy. Ai cho là đúng? Nên mình. Ai làm như thế cũng cho ra một kết quả như thế, cho nên được gọi là đúng. Giờ quý vị có một công trình khoa học, rồi đem ra rồi thuyết trình, sau đó thử lâm sàng, và ai làm như thế cũng cho ra một kết quả như thế, tức là một công trình khoa học nghiên cứu thành công. Thế thôi. Thí dụ như nói cách núi thấy khói liền biết có lửa. Ai nói là đúng? Nghiên cứu một công trình khoa học. Vì khi mà lửa đụng bùi dùi nó phát khói. Rồi đúng rồi, bây giờ thử nghiệm. Để một cái vách tường bên kia để bùi dùi đốt lên, bên này nhìn thấy khói, quán kia nhìn, đó là lửa. Ngược lại, để một cái chậu nước, quán đây nhìn lên không có khói. À đúng rồi, cách vách mà thấy khói tức là có lửa. Nghiên cứu xong. Thì có thể muốn nói rằng là nếu như vị nào ngồi thiền lâu năm mà ngồi đúng sẽ có cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm trong thất bại và thành công. Thất bại là gì? Để chót lưỡi nó sẽ rớt nước miếng. Thành công là gì? Để làm sao mà không gồng thì nước miếng nó không ra, người mình ngồi thiền tốt. Quý vị hiểu chưa? Đây là một ví dụ nhỏ đấy. Còn lại vô vàn kinh nghiệm khác. Và quý vị đừng có cần học nhiều. Cứ học đúng. Và thầy hướng dẫn quý vị là phải rành. Rồi sau đó quý vị thực hành cách nghiêm túc. Trục trặc tới đó hỏi tới đó. Một thời gian sau quý vị ngồi nhiều, quý vị sẽ là thầy cho quý vị và cho mọi người. Nói thật quý Phật tử á, nếu quý thầy không ngồi thiền nhiều mà quý vị ngồi thiền nhiều đó, thì coi chừng quý vị làm thầy trật ngược lại. Tại vì cái môn thiền này á, nó không phải lý thuyết mà phải ngồi mới biết. Cho nên nếu mà không ngồi tu thì coi như là chúng ta phải làm học trò. Còn ai ngồi tu nhiều thì tất nhiên làm thầy. Vì sao vậy? Thầy này không cần tốn phong. Thầy này là người có trí tuệ, có biết, có thực hành, có kinh nghiệm. Thế thôi. Đó là quý thầy khuyên để quý vị nhớ là tu là phải tu nghiêm túc là như thế. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2, tại sao phải ngồi thiền? Hỏi vậy là cũng có hai khả năng. Một là không thích ngồi thiền thì thôi đừng có ngồi, khỏi hỏi ha.
chưa sẵn sàng ngồi á thì thôi đừng ngồi ngủ đi, khỏi hỏi ha. Một nghĩa thứ hai, hỏi để biết, yên tâm để mà ngồi thiền có kết quả hơn. Với cái việc tìm hiểu thì quý thầy sẽ hướng dẫn trả lời. Đầu tiên chúng ta đệ tử Phật thì trên trước Đức Phật thành đạo rồi mà ngài vẫn tòa thiền. Có vị tỳ kheo hỏi duyên do, tại sao ngài thành Phật rồi thì đâu cần phải ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi đều là Phật, đều là thiền mà. Thì ngài dạy, ngài ngồi thiền thứ nhất là để điều hòa cơ thể cho sức khỏe nó tốt. Thì chúng ta cũng vậy, nếu quý vị ngồi thiền, sức khỏe tự nó điều hòa nó tốt. Điển hình sư ông mình, ngày xưa sư ông nói rằng là sư ông bị bệnh phổi bệnh tim mà bác sĩ chê đó. Thì cuối cùng về sư ông ngồi thiền, sau đó thì sư ông nói coi như tôi cho bác sĩ nghỉ hưu với tôi tức là hết bệnh. Thì tất nhiên là quý vị nhớ phải có một cái định lực về lực tương ứng nha. Còn mình chưa có bệnh á, bình thường mình ngồi nó sẽ khỏe. Thí dụ như quý thầy ngồi giả, ngồi tiếp khách, lúc nào cũng ngồi kiết già. Vì sao vậy? Không phải tu hành gì, tại vì ngồi như vậy người nó khỏe, nó thông, nó mạnh, thế thôi. Thứ hai là Đức Phật nói ngài thành Phật rồi vẫn ngồi thiền để mà cảnh tỉnh cho các đệ tử đời sau không dại đãi, không lười biếng, không trễ nải trong việc tu tập. Có khi mình nhận một cái trách nhiệm gì đó, nói tôi bận nấu bánh tét là thành ra tôi không ngồi thiền, bởi vì đó là Phật sự của thiền viện. Nhưng mà thật ra họ trong bụng mình là mình có ưa ngồi thiền không? Nếu mà quý vị thích ngồi thiền đó, dù có tới giờ ngồi thiền bị phân công chùm củi nấu bánh tét, thì vị ấy cũng ngồi trước lò, bắt chân kiết già, hơi thở thông suốt, chùm lửa mà lòng hoan hỷ như là trong thiền định. Còn nếu vị nào mà lười ngồi thiền đó, thì bữa đó là phân công mà chùm lửa nấu bánh tét là nó vui lắm, tại vì thoát được bữa ngồi thiền, nó đỡ. Và khi ra đó thì coi như là vừa chùm lửa mà bánh tét lâu chín quá, lùi khôi lang rồi nấu rồi ăn rồi ngồi nói chuyện ríu rít, chuẩn bị hủ dơ món chút xíu là thử bánh tét nó chín hay chưa, mình ăn thử cái cho nó thơm nó nóng, đại khái là như thế. Nếu cái tâm chúng ta mà thấy ngồi thiền nó ngán mà ưa đi làm việc khác, thì chúng ta thật thà với mình là mình chưa có tu giỏi, để cố gắng nỗ lực thêm. Chứ đừng có nói rằng là vì Phật sự của thiền viện nấu bánh tét để mà bào chữa cho cái tâm lười ngồi đó, thì chúng ta bị khỏa lấp, không bao giờ tiến được. Mà tu tập mà không tiến thì càng ngày nó càng thụt lùi. Mà cái thụt lùi rõ nhất á, là càng ngày thân thô tháo, rồi đến tâm thô tháo, rồi đến khẩu thô tháo, đến trí tuệ lu mờ. Và cuối cùng không thể biết cái diệu lý Phật Pháp nơi mình là gì. Thì Đức Phật cảnh tỉnh cho cái tâm của chúng ta khi nào đó mà lười biếng dại đại trệ nại viền cớ để mà trốn ngồi thiền đó, thì chúng ta nhớ lại là Phật thành đạo ngài vẫn ngồi thiền. Thì mình là chúng sinh đừng có nói là đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Và cuối cùng ngài tọa thiền để khẳng định thiền là cốt tủy của đạo Phật, đó là dẫn dạy qua cái gương của Đức Phật để chúng ta noi theo tại sao chúng ta phải ngồi thiền. Tiếp theo nói về chuyện tu tập. Trên lý thuyết thì nói rằng trên bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều có thể dùng công tu thiền, đúng là như vậy. Nhưng mà thực tế ngồi vẫn là một cái tư thế thù thắng giúp cho chúng ta tiến bộ mạnh hơn. Quý vị biết ngồi rồi đó, nhưng mà nếu mình ngồi bình thường á thì nó không có thông, không có mạnh bằng bán già. Ngồi bán già nó không thông và không mạnh bằng kiết già. Thì rõ ràng chúng ta ngồi nó sẽ khác hơn là không ngồi. Thí dụ như quý thầy là cái người mà thường ngồi thiền vào buổi sáng, cái bữa nào mà tinh tấn dụng mạnh Thì một lát sau những cái mỏi lười nó rớt, nó lui. Chúng ta được thanh tịnh, hoan hỷ, an lạc. Thì xả thiền ra nó đầy năng lượng, ngày đó nó vui lắm. Nhưng hôm nào lỡ mình thiếu phấn chấn á, mình ngồi theo kiểu mà ngồi trả nợ quỷ thần này, ngồi cho có. Nó ngồi kiểu lắc lư rồi ngủ nhiều rồi trào cử rồi này. Xả thiền ra người mình nó không có vui chút nào. Nó không vui chút nào, nó nặng nề dài ạch gì đó. Thì mới thấy ngồi thiền nó sẽ khác hơn là không ngồi. Cho nên vị nào mà trong chúng mà trốn ngồi thiền nhiều á, thì cái việc tu hành càng ngày càng tệ. Cho nên tôi kiểm tra đại chúng, tôi không có chờ bị bệnh mới trị, mà tôi ngăn trước. Tới giờ tụng kinh mà thấy vị nào kiếm chuyện đi làm mà không lên tụng kinh, tới giờ ngồi thiền thì kiếm chuyện lên ngồi trễ hoặc ngồi nửa chừng xuống sớm. Nếu chúng ta không chứng chỉnh, vị này một thời gian sau thế nào xuất chúng mà? Nó thụt lùi, tu không được. Cho nên chúng ta chứng chỉnh từ đầu. Để quý vị đó, một là tiến lên. Còn hai, nếu mà phiền nào xuất chúng thì xuất chúng trước đi. Tại vì xuất chúng như thế là mình cũng đầy trách nhiệm với quý vị đó. Thì chúng ta không ăn năn. Và xuất chúng như thế thì có thể là có vị thì xuất chúng, mà có vị là tiến lên. Còn nếu chúng ta không nhắc để thả trôi, thì ai mà vô trường hợp đó thì gần như là 90% là rời chúng. Chỉ còn 10% là có thể là thức tỉnh nửa chừng thì mình chưa biết. Từ đó mới thấy rằng là chỉ cần trễ nại trong cái việc ngồi thiền thì y như là chúng ta chuẩn bị tán thân mất mạng. Chứ đừng có nói chuyện thánh là không cần ngồi ha. Ngày xưa Ngài Đạo Nhất ngồi thiền siêng năng, thì Ngài hồi nhựa Ngài thấy đây là bậc pháp khí. Nhớ là Ngài là một người giỏi, Ngài bậc pháp khí. Ngài hỏi hằng ngày tôn giả ngồi thiền để làm gì? Nó ngồi thiền để làm Phật. Thì Ngài hồi nhựa Ngài mới lấy cái cục gạch tới, Ngài mài két 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 bên cạnh Ngài Đạo Nhất. Đã ngồi thiền mà mài có két có két. Ngài Đạo Nhất Ngài không nói gì, Ngài xả thiền Ngài nói, ủa Ngài mài gạch để làm gì á? Người ta mài gạch để làm gương. Nói gạch làm sao mà làm kính làm gương được? Thì cũng thế là ông ngồi thiền đâu có thành Phật được. Nói ủa vậy sao? Giờ phải làm sao? Không ngồi thiền mà ngủ mê máng thì nó là phàm phu chúng sinh, nó mê muội. Nó chỉ là cục thịt ó bự rừ, mắt mở ông ra, mí sập xuống. Vậy làm sao thành Phật? Vậy ngồi thiền cũng thành Phật chứ làm sao? Thì Ngài hồi nhựa Ngài nói giống như là khi mà con trâu rồi gắn cái chiếc xe cộ xe bò vô để mà kéo. Thì khi mà xe không đi là chúng ta đánh con trâu là phải hay là đánh cái xe mới là phải? Thì tất nhiên cái xe bằng gỗ. Nếu mà cái xe không có đi, quý vị biết con trâu nó đứng đó thì đập cái xe, xe đâu có đi. Chứ phải đập con trâu. Cái xe là chỉ cho thân này và con trâu là chỉ cho tâm này. Muốn thành Phật phải dùng ngay tâm. Nhiều vị nghe như vậy nói à đúng rồi, vậy đâu cần ngồi thiền. Ngồi thiền là cái xe thôi, còn quan trọng là phải dùng ngay tâm là con trâu. Thưa quý vị, Ngài Hoài Nhượng nói cái pháp đó ứng với căn cơ là thiền sư Đạo Nhất, một bậc pháp khí. Sau này là Mạ Tổ Đạo Nhất, dưới Ngài có trên 80+ vị thiền tri thức ngộ đạo, không phải người thường. Và vào thời điểm đó Ngài đã chuyên tâm ngồi thiền đêm ngày. Cho nên khai thị ông ngồi thiền nhiều, cái thân ông đã thuần thục, ông chỉ cần chỉnh cái tâm nữa là xong. Thì lúc đó Ngài hỏi Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, chỉ cần khai thị thì ngộ liền. Cái lời này mà đem nói với cái người mà lòng biến ngồi thiền thì họ đắc ý lắm. Pháp Ngài Hoài Nhượng đúng ý tôi, phạm mà Ngài còn tôi sẽ đến đảnh lễ để mà xin cầu Ngài làm thầy. Vì sao? Vì Ngài không chủ trương luyện nhiều nơi thân, không ngồi thiền. Để làm gì? À, tôi nằm cũng thiền được mà. Cho nên 3 giờ khuya tôi dậy, tôi rửa mặt xong vô tôi nằm thiền. À, tôi nằm khoảng 15 phút đó, nó vô thiền sâu lắm. Quý vị biết nha. Và để mất ngủ. Mà 3 giờ khuya thức dậy rửa mặt vương vai đàng hoàng, uống miếng nước ấm vô sảng khoái. Mà vô nằm lại mà nó vô thiền một cái, một cái nó ngon kinh khủng lắm. Tìm tới Ngài Hoài Nhượng để mà xin làm chúng. Không ngờ vô Ngài biểu phải ngồi thiền 4 thời 2 tiếng. Xong Ngài nói đừng có ngồi thiền, mà ta nói với Ngài Đầu Nhất, con ngươi ngồi dở lắm, ngồi đi, bằng Ngài Đầu Nhất hả tính. Ở đây chúng ta nói như vậy là lời của Ngài ứng với căn cơ để khai thị cho Ngài đầu nhất ngộ đạo. Còn nếu hỏi hiểu trung đạo á, phải nói trung đạo quý vị mới công bằng. Chứ còn nói mình chưa biết phải ngồi đi, nhiều lúc quý vị cũng không có đành. Ta làm biến ngồi mà. Cho nên nói một cách trung đạo và đúng chân lý đó, thì nếu chỉ ngồi thiền thôi thì không thể thành Phật. Bởi vì ngồi thiền thôi tức là kẹt trên tướng. Mà kẹt trên tướng để ngồi á, thì có khi người đó ngồi nhiều mà bệnh càng nặng, bởi vì bạn ngã nó cao. Cho nên sư ông nói người này bị cái bệnh từ tôn. Thấy mình ngồi nhiều, người khác không tu. Thấy mình ngộ đạo, người khác không ngộ. Bắt đầu đi cái mặt cà vơn, ngộ kiểu gì mà cái mặt ai thấy cũng mắc ghét. Đó là bị bệnh. Cho nên chỉ ngồi thôi thì không thành Phật được, bởi vì kẹt tướng, kẹt tâm chấp tướng đó. Nhưng mà nếu không ngồi thì cũng không thể giác ngộ thành Phật. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều người không ngồi thiền họ đâu có tự nhiên thành Phật đâu. Và một cái minh chứng là hôm nào chúng ta ngủ nướng mà không ngồi thiền buổi khuya đó, thì thức dậy dù rằng chúng ta có một giấc ngủ no, mà người mình nó nặng ịch, tâm mình nó không có sáng, lòng mình hối tiếc, đúng không? Đó quý vị gật đầu kìa, mới vào tập tu chưa cạo tóc, mới cạo đầu chưa được năm gật đầu, chứng tỏ là có ngồi có ăn là sẽ thấy. Mà hôm nào chúng ta dông mánh 3 giờ khuya thức dậy, rồi đây quý thầy nhiều lúc họ muốn tập thể dục là 2 rưỡi họ thức dậy rồi, 3 giờ đến kẹn nhưng mà 2 rưỡi là họ về trước tập thể dục, 3 giờ đến kẹn là họ rửa mặt lên thiền đường, đúng 3 giờ 25 phút là đảnh lễ Phật, 3 giờ rưỡi là chân đã vào kiết già. Thì dám như vậy đó, là những cái buồn ngủ, những cái mệt á. Có những bữa quý vị biết thức dậy mệt là mình đi, không biết sao mà cái đầu mình nó cứ cúi, cái mặt mình nó gục, mà nó chóng mặt nó muốn chú vậy đó. Nhiều lúc có thể mệt cũng bị chứ, nó mệt quá, những hôm mệt nó bị. Thì chúng ta chế một miếng nước hơi nóng nóng, ấm hơi nóng tí. Quý vị rửa mặt mà, ban đầu á, là quý vị vút nước lên tay, nước ấm á, ớp lên con mắt để cho nó được nước nó nhiều mùi hay đấy. Khi mà nước rớt xuống cái tay con ấm nó ấp thôi, rồi khoác tiếp ấp con mắt á, nó giải tán hết các cái tù gì đó. Cái tù đó nó làm cho mình mỏi mệt lười biếng. Vút nước ấp vô, vút nước ấp vô, ấp vô dịu một tí nha, chứ đừng có làm cái ào để mang thôi nha. À, vút một cái ấp lên như này, vút một cái ấp lên ha. Quý vị ấp khoảng 3 đến 5 ấp như vậy là cái chỗ này nó giải tán hết này. Người mà nó sảng khoái, nó sáng lại. Sau đó mình vươn vai, hít thở. Hít thở xong rồi mình thư giãn cho nó êm các cái mạch mình là nó không có động. Nhẹ nhàng lên thiền đường, bắt chân kiết già vô là nó yên ngay. Thì khi đó là những cái mỏi mệt đó đó, mình đạp lên mình đi. Nó nói gì kề nó nói ngủ kề nó, đừng có nghe. Nó nói gì kề nó, mình cứ đi đó, đạp lên mà đi. Bắt chân lên ngồi ngay ngang, mạnh mẽ. Thì quý vị ngồi xong mà nó thông suốt, nó yên tĩnh rồi, trả thiền ra thấy người mình nó khoan khoái, nó vui lắm. Cả ngày đó sống cái gì cũng vui. Còn hôm nào mà lỡ ngủ dậy mặt mình nó thùng, nó mệt, nó không sẵn sàng, đụng ai cũng muốn gây là tại vì trong người nó bất ổn, nó bất an. Lỡ ngủ rồi nó ăn năn khó chịu, nó bất an. Như vậy nếu chúng ta không ngồi thiền thì nó mê như vậy đó. Trước mắt nó mê rõ ràng, đừng có nói tấm tánh gì trơn, nó mê rõ ra, phải không? Cho nên cái người tu là phải ngồi thiền để mà điều hòa thân tâm và dùng tâm được mạnh hơn thì mới đạt đến vô tướng. Thì đây là cái cách mà đánh con trâu cho nó kéo xe tốt nhất. Bởi vì khi mà cái xe nó dừng lại, con trâu đứng lại á, nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là chưa ra hiệu lệnh, cho nên trâu nó chưa có kéo. Thì chúng ta chỉ cần ra hiệu lệnh là đi thì con trâu nó đi. Nếu mà người tàu thì họ nói tẩu, con trâu tàu nó đi. Nếu con trâu bên Mỹ nói go, nó đi. Khái thế là tại vì trong trường hợp này chiếc xe bình thường không bị vật cản, con trâu bình thường nó đợi lệnh là nó đi. Đó là gì? Là cái thân chúng ta đã ngồi thiền tốt, chỉ cần đời vị nào khai thì thì tấm sáng ra. Nó có một trường hợp thứ hai á, là con trâu nó dừng lại là tại vì cái bánh xe nó có chướng ngại vật. Quý vị nghĩ đi, có một cái còng sắt nó bắt ngang cái bánh xe bò, xe cộ, nó gịch lại. Thì quý vị có đánh con trâu kiểu gì, nó giật kiểu gì thì cái xe nó cũng không đi được, là tại vì nó bị vướng lại. Thì tất cả chúng ta, ai mà xe xuống xe mà đánh trâu đi á, thì tự biết và tôi hoan nghênh, tôi tán thán. Còn ai mà còn ý ai ạ là biết cái xe mình nó có vướng, vướng chỗ dính mắt, vướng chỗ đẹp xấu, vướng chỗ tự ái, vướng chỗ ương ngành, vướng chỗ lười biếng, vướng chỗ nói tầm bậy, vướng chỗ lười ngồi thiền, vướng chỗ là dính mắt mà bào chữa nói là tu, vướng chỗ là lười ngồi nói tu tâm mà thực ra chẳng biết tâm là cái gì, vân vân. Thì nhớ, muốn đánh con trâu thì hãy gỡ cái chướng ngại vật của chiếc xe trước. Thì chiếc xe là cái thân, mà con trâu là cái tâm. Quý vị nghe thiền, nghe tâm, nghe ngộ, tức là đã biết điều phục trâu, biết đánh con trâu rồi. Thì việc còn lại là gì? Còn lại là có cái bánh xe nó vướng ở đâu, gỡ nó ra. Mà muốn gỡ thì phải ngồi thiền. Thì ngồi thiền là một trong những phương pháp thù thắng để gỡ cái chướng ngại vật của chiếc xe, thì con trâu nó mới lôi nổi. Còn chướng ngại vật chiếc xe mà không gỡ ra thì trâu mạnh cỡ nào đập chảy máu trâu, trâu cũng không hề kéo được, tại chướng ngại vật nó cạn lại rồi. Thì cũng vậy, dù tâm mình là Phật nhưng mà cái tập khí nhiều đời nó nặng quá, nó che rồi. Quý vị có nói tâm nói thiền kiểu gì mà tập khí nó nhiều thì mình không có chút khí lực để sống, thì sanh tử tới nó đập thì chỉ có chết mà thôi. Cho nên mình còn yếu thì nên thật thà thực tế. Khi ngồi thiền thì tấm sáng, khi không ngồi tấm nó y ai ạch, càng ngày càng mờ thì lo mà ngồi cho đàng hoàng. Nhưng ngồi đừng có chấp, mà hãy khéo điều tâm để khế với tự tánh vô sanh. Lúc này thân tâm là một, không hai không khác, bởi vì nó mất hết thân tướng rồi mà. Cho nên thân tâm là một, không hai không khác, khế tánh vô sanh thì mới có lúc tâm này bừng ngộ. Đó là thực tế, là sự thật. Còn ai ngộ rồi người đó tự biết. Mà quý vị ngồi rồi đó thì quý vị đó ngồi có thể là hàng giờ, hàng ngày, chứ không phải là làm biết ngồi thiền đâu. Còn như lục tổ ngài thì hiền không ngồi, ai ngồi thổi lỗ tái đó, tại vì thời đó siêng ngồi quá, ham chấp cái tình cái thân mà quên dùng cái tâm cho ngộ, cho nên ngài thì hiền như vậy. Còn bây giờ mình mà nói gặp ai ngồi thiền thổi lỗ tái, ta đâu có ngồi đâu mà thổi. Bây giờ trong chúng đấy là bắt buộc ngồi thiền mới ngồi này, phải không? Bây giờ không có thời khoa ngồi thiền nữa. Ai ngồi thiền là bị thổi lỗ tai. Có ai ngồi để mà thổi lỗ tai không? Nghe nói là bỏ thời khoa ngồi thiền là rồi, đâu ai ngồi đâu, phải không? Cho nên chấp vào ngồi thì cái cơ mà gọi là cơ để các ngài chỉ cho ngộ đó, đó là phương tiện ứng với cơ. Còn thực tế trung đạo, quý vị nhớ cái chiếc xe mình nó còn nặng nề, nó dài hụt, gỡ chướng ngại vật thì phải ngồi thì nó thông. Tôi nói đó, tôi ngồi kiết già là nó thông. Tôi lên giảng có ai bắt buộc đâu. Hai cái chân tôi chạy cái bàn này, quý vị quay phim đâu có ai thấy đâu mà khóe. Nhưng tôi nói quý vị nghe là vẫn ngồi kiết già tại vì nó thông. Đó là gỡ chướng ngại vật cho cái xe nó sẵn sàng. Rồi sau đó mới nói tới con trâu. Khi quý vị ngồi thiền, cái mèo nó vậy nè, chỉnh làm sao mà đếm hơi thở đều, hơi thở thông, nhẹ, không gầm kềm đè, không chú tâm theo, làm sao nó rộng ràng, nó nhẹ, nó an, nó yên đó, thì nó sẽ khinh an. Khi mà nhẹ và vui thì tự nhiên nó có lực. Chính cái nhẹ vui có lực nó cho mình làm chủ vọng tưởng rất dễ dàng. Điều này quý thầy ngồi thầy kinh nghiệm rồi. Khi mà án nhẹ vui thì vọng tưởng nó không có là vấn đề. Nó mỏng mánh, nó bình thường, nó chẳng chính giá gì. Còn vì nào mà than vọng tưởng nhiều quá là vì chưa có biết chỉnh cái thân cho thông suốt. Như vậy, mới một cái chuyện nhỏ nhỏ thấp nhất của người sơ cơ mới ngồi thiền thôi. Chứ chưa nói cái chuyện mà sáng tâm. Chuyện thấp nhất thôi, đếm số tức thôi. Mà cái thân này nó vừa án nhẹ thì cái tâm mình đã làm chủ dễ dàng. Vậy có phải là làm cho cái xe không bị chướng ngại vật không? Chúng ta ngồi thiền, chúng ta đếm số tức tốt thì khinh an, lúc đó chúng ta làm chủ được cái tâm mình nhẹ nhàng, công phu nó dễ tiến, tức là dòn chướng ngại vật cho cái chiếc xe thân này thông suốt, thì con trâu nó ngoan ngoãn nó đi được chưa? Đó là phải ngồi, nhưng mà ngồi thông để làm chủ tâm, chứ không phải là chúng ta chấp vào chỗ tình đó. Khi thông suốt rồi, chúng ta thấy vô tướng không mê thì từ sáng, ngay đó là chân tâm hiện tiền, sống thẳng đó. Đó là gì? Đó là điều phục cho con trâu vọng tưởng nó không còn, chỉ còn là một con trâu trắng của ngài Đại An, suốt ngày hiện sờ sờ đó, đuổi cũng không đi, bởi vì hắn là mình, còn ai vô đó mà đuổi. Thực tế là vậy. Cho nên nhớ, ai mà bài bác ngồi thiền là biết không giỏi ngồi thiền. Còn cái người giỏi ngồi thiền thì không bài bác. Tại vì nếu quý vị không ngồi thiền thì quý vị phải đạt đến giá trị. Ngồi và không ngồi giống nhau mới là được phép nói ngồi thiền không cần. Nhưng đã đạt đến giá trị tự tại vô ngại, ngồi và không ngồi giống nhau thì tại sao khi ngồi lại ngại? Nếu khi ngồi mà ngại là ngồi nhiều vô, không được nghỉ. Còn vô ngại thì ngồi đâu sao? Ngồi luôn. Phải không? Cho nên ngại hay vô ngại gì phải lo mà ngồi thiền hết á. Cho nên đạo á, nó không nằm ở chỗ ngồi thiền và không ngồi thiền. Nếu quý vị nào ở đó mà bàn để bớt ngồi thiền là biết còn ngại. Còn nếu đúng đạo á, là ngồi để thông, để điều chỉnh cái tâm. Khi ngồi rồi á, thì ngồi càng nhiều. Cho nên ngồi cũng được, không ngồi cũng không sao. Cần ngồi, ngồi hàng giờ. Bận việc không ngồi cùng như thế. Cho nên không nhằm đến chỗ ngồi và không ngồi để bàn. Người đó tự biết. Còn người nào chưa đang tu trong đại trầm trật, lo ngồi thiền ha. Câu số 3. Khi ngồi thiền thì để tâm như thế nào? Nếu nói để tâm như thế nào là có tạo tác. Mà có tạo tác dù là có dùng tâm hay là kềm đè hay làm gì đó, sau đó sẽ có phản ứng phụ. Mà phản ứng phụ có ra sẽ là một chướng ngại khi công phu. Điều này quý vị tin thì tin, còn không tin thì cứ thực hành thử. Khi chướng ngại tới mà tới gặp tôi thì giấu đi, đừng có nói. Nói là tôi la, tôi không có hướng dẫn đâu. Tại vì không biết nghe, rồi làm tâm bậy, mình ráng chịu. Cho nên quý vị nhớ, có khi quý vị khéo dùng cái diệu thuật để mà điều khiển cái tâm thế nào đó, có tạo tác, sau một thời gian nó sẽ yên lắng thanh tịnh. Quý vị sẽ nói rằng là thầy nói có làm gì đó thì nó trở ngại, nhưng mà thật ra mình khéo thì nó lại thông thống. Thưa quý vị khoan vội, cái đó là món kèo nhất thời, nó nhự cho mình thích. Và sau đó quý vị sẽ bị một cái trở ngại nặng nề hơn. Cho nên ai mà dùng tâm mà có kềm đè, có làm gì đó, dù là vi tế, một là bị trở ngại liền, còn hai là nó được yên rồi sau đó trở ngại xấu thì nó nặng hơn tí. Cho nên nhớ, khi ngồi thiền để tâm như thế nào thì chúng ta đừng khởi cái ý tưởng đó. Không khởi là phải để tâm như thế nào, mà phải quan tâm đến việc là phải dùng tâm như thế nào. Tùy theo trình độ căn cơ tu tập của quý vị đã được thuần thục hay là chưa thuần thục để chúng ta dùng tâm. Và cái dùng tâm ở đây cụ thể có bốn cái giai đoạn mà sư ông đã hướng dẫn cho chúng ta. Vì mới vào là phải sổ tức, điều thân, điều tức cho tốt, điều thân, điều hơi thở cho tốt. Sau đó là tùy tức thông suốt rồi mới tri vọng. Rồi khi tri vọng mà thuần thì chúng ta nhận ngay khi biết vọng là chân tâm hiện tiền. Hoặc tùy tức mà quý vị nào lanh thì cũng có thể nhận chân tâm. Cái việc này sư ông có hướng dẫn, quý vị có thể nghe lại lời dạy sư ông. Và tôi cũng có viết trong cái sách Thư Hội Thiền, quý vị có thể đọc trong đó. Và cũng có giảng qua 7 cái bài dùng công tu thiền, quý vị nghe sẽ rõ. Hôm nay với cái phạm vi trả lời tham vấn không thể một lúc giải thích hết được. Cho nên quý vị nhớ, tùy theo cái căn cơ quý vị mới vào chưa thuần hay là vào lâu đã thuần rồi, mà quý vị dùng tâm cho đúng, đúng thế nào, nghe lại bốn cái bước đó, chứ không là hướng dẫn. Thì cái tóm tắt trong cái yếu diệu dùng tâm này á, mục đích là để ổn định, thông suốt thân tâm. Khi thông suốt rồi á, thì tâm lặng mà không mê, thì ngay đó là vô tướng mà từ sáng biết. Chứ không phải lập ra một cái sáng biết để chúng ta giữ. Đã lập ra như thế là thành tướng rồi. Theo thời gian, công phu thuần thục sẽ đắc lực, tức là nó có khí lực. Thì tâm chúng ta từ an lặng, rộng rang, sáng biết, trùng khắp, không ngàn mẻ, nhẹ thênh, từ vượt thoát. Tất cả thấy biết, rành mạch rõ ràng, mà nó không hề hấn gì, nó không chạm đến được cái tự tánh đó. Như vậy thì tóm tắt cái lộ trình là ban đầu chúng ta cái thân chưa có thông, chưa có êm, chưa có nhẹ, mà mình ngồi vô dùng tâm liền thì nó lung bùng. Còn vị đó ham tu lắm mà chưa có đi chùa nào, chưa được ai hướng dẫn, lấy sách đọc. Khi sau tới đây gặp tôi trên chánh điện ấy, nói thưa thầy, con có đọc cái sách Thưa Hòa Thiền của thầy, con ngồi thiền, mà sao con bắt chân con ngồi thiền cái đầu con nó lùng bùng nhiều thứ quá. Nó đúng rồi, tại vì thầy viết tóm tắt phải công phu, nhưng mà trước khi con muốn dùng tâm á thì con phải điều cái thân trước. Thì còn cái thân con chưa có yên, con vô con dùng tâm liền nó lùng bùng, cho nên con về con mở cái băng phương pháp tọa thiền và những cái bài giảng về thiền sư ông hướng dẫn, sư ông Trúc Lắm hướng dẫn, rồi con nghe con tập cho nó thông, rồi sau đó con dùng tâm nó sẽ tốt. Đó, nói vậy để quý vị thấy cái căn bản đầu tiên á, nhớ là ổn định thân tâm. Cho nên đầu tiên sư ông cho ngồi để mà đếm số tức trước. Cái số tức này từ nó làm cho thân mình thông suốt nhẹ nhàng. Khi mà thân nó nhẹ, hơi thở nó nhẹ, nó yên và nó an, nó vui, thì chúng ta làm chủ được tâm dễ lắm. Sau đó tùy tức một thời gian ngắn thôi, và nhiều quá nó dễ ngủ. Rồi sau đó chúng ta có biết vọng bằng cách là sư ông dạy chúng ta ngồi lặng sáng rõ ràng. Nếu có vọng tưởng thì biết nó là vọng, đừng có theo, thế thôi, đừng có trừ dạp, đừng làm gì đến nói. Lâu ngày sư ông nói, khi thuần thục rồi, tâm mình sáng, mạnh, lặng, thấy rõ, vòng chân chỉ là hai tướng thay đổi, còn cái tánh sáng biết mình nó không đổi. Nó giống như là sóng và nước tuy khác mà tánh ước nó chỉ có là một mà thôi. Thì ngay khi biết như vậy, tức là chân tâm hiện tiền, chúng ta nhận thẳng đó, sống tu. Như vậy điều cho cái thân nó thông suốt trước, thì tâm nó sẽ nhẹ, nó an. Thì lúc đó nó sẽ có một cái năng lực để làm chủ. Sau đó chúng ta dùng tâm nó sẽ tốt, nó tiến bộ. Thì bước sau dùng tâm là gì? Làm sao mà bước một chuẩn bị là thông suốt. Khi thông suốt rồi thì bắt đầu chúng ta thấy nó rộng rang, nó nhẹ thêm. Ngay khi đó không mê là sáng, chứ không phải tìm một cái sáng khác để giữ. Không mê tự nó biết, chứ chẳng cần phải tìm một cái biết gì để ôm giữ. Cái biết đó là cái dấu hiệu để sư ông dạy cho chúng ta, để chúng ta dùng công nó đúng thôi. Và khéo á là mình khéo nhận lấy mình, tức là rộng sáng mà không mê thì tự nó biết, chứ không phải là có một cái biết để ôm giữ nó. Thì nếu mà khéo dùng tâm như vậy á, thì cái công phu chúng ta nó sẽ thuần, nó mạnh hoặc là đắc lực. Mà khi thuần đắc lực rồi, chúng ta có khí lực để sống, nó an vui. Và khi đắc lực á, thì có lúc nó sẽ tâm này nó bừng ngộ, thì nó mạnh lắm. Khi mạnh rồi, quý vị mới thấy được cái sức tự tại của cái tâm đó, cho hành giả được tự tại tiêu sái. Câu thứ tư, khi niệm khởi dứt bạc không còn nữa, thì cái hay nghe, hay thấy, hay biết đó có phải là tánh giác của mình hay không? Nếu đã phải thì không đi hỏi, nếu đi hỏi thì chưa phải cho lắm, cho nó không phải thì tội nghiệp. chưa phải cho lắm. Tức là nó chưa có phát huy đúng với cái diệu dùng, cái đức dùng sẵn có của nó. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì trên thực tế á, khi chúng ta đang mê đây nè, mà thật ra cái tánh giác nó không có thiếu. Chẳng có nó bị che lấp bởi vì chúng ta ham thấy theo trần cảnh sinh hoạt hàng ngày. Rồi cái thức phân biệt nó nhảy ra, nó lao ra, nó dày quá, nó bỏ quên sau lưng vậy thôi. Cho nên nó không có mất. Vì vậy, dù đang mê, nhưng mà khi thấy nghe biết là nhờ cái nguồn, cái tiềm năng của tánh giác mà cho chúng ta biết. Cho nên bất cứ ai mà khi thấy nghe biết, đó là nhờ tánh giác. Cho nên nhờ tánh giác mà cho chúng ta kiến văn giác tri. Vì vậy, ngay khi mình thấy nghe biết, dù rằng còn mê, chưa ngộ, nhưng mà tánh giác vẫn không mất, chỉ là tạm thời bị che khuất, chúng ta chưa có nhận ra mà thôi. Khi mà quý vị sống, nó có một lúc cái mê của mình nó mỏng, thì cái Phật tánh của mình nó thôi thúc, tự nhiên nó muốn vào chùa, nó muốn tu tập. Là Phật tánh nó thôi thúc đó, thì bắt đầu mình vào mình tu, nghe quý thầy giảng về tri vọng, về ngồi thiền vân vân, thì khéo ngồi thiền một thời gian, thân nó an, tâm nó an, thì lúc này chúng ta thấy cái tánh giác mà nó lộ ra rõ, nó mạnh, nó vui, nó rõ ra. Cho đến khi như vị này hỏi là niềm khởi dứt đặc không còn nữa, tức là không còn vọng tưởng nữa, thì cái hay nghe, hay thấy, hay biết đó cũng là tánh giác của mình. Mê mà còn là tánh giác á mà, cho nên lúc này cũng là tánh giác, nhưng cái sự hiện hiện của nó được bao nhiêu phần trăm diệu lực, cái sức sáng, cái diệu lực được bao nhiêu phần trăm, là còn tùy thuộc vào mỗi hành giả đã ngộ hay chỉ mới nhận ra. Thì trong trường hợp này quý vị hỏi như vậy á, thì quý thầy biết là trong khoảng ngồi thiền nào đó, nó chín muồi, bất ngờ quý vị có được cái khoảnh khắc bao lâu đó nó dứt bạc vọng tưởng, thì mình nhận ra hay thấy, hay nghe không động trong lặng, nghe và tiếng, mình và vật rõ ràng, nhưng không phải hai mà chẳng phải là một. Nhưng mà lúc này nó không được duy trì mãi, nó không cho một cái tác dụng thường, nó không cho mình một cái công phu thường trực, thì người này là mới nhất thời cảm nhận, nó giống như là cái tâm nó hối thúc, rồi lúc đó nó vẹt tan ra, nó lé lói một tí, rồi sau đó nó lẩn khuất lại. Ở đây là mới nhận ra thôi, thì cũng là tánh giác mà mới nhận ra thôi, nó chưa có cái lực mạnh để cho chúng ta sáng đúng như là cái trí vô sư, không cho chúng ta mạnh như là đúng với lực của nó. Thì đây là có tiến bộ nhưng mà còn khiêm nhường, thì cố gắng tu đúng pháp thì nó có, còn ngồi đó mà trống á thì nó mất. Nhớ vậy ra, nếu quý vị nào đã ngộ thì nó mạnh, nó hiện tiền, nó sờ sờ, không bao giờ nghi nữa. Mà nếu quý vị mới nhận mà chưa có ngộ, quý vị có cố không nghi nó cũng nghi à, là bởi vì nó yếu. Nó yếu, nó mất rồi thì bữa sau là mọi thứ sanh tử nó trồi lên là chúng ta phải nghi thôi. Còn thực ngộ á, nó mạnh lắm, tự nó bật cái diệu lực, nó gọi là bất khả tư nghi. Thì lúc này tánh giác mới trở lại đúng với tất cả những cái đức dùng vốn có của nó, thì hành giả này mới thực sự là được tự tài giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy nhiều, nhưng mà có thể mình tóm tắt mấy bước thế này để dễ thấy. Một, khi còn mê nhưng mà không mất, bởi vì không có tánh giác chúng ta sẽ không thấy ngay hiểu biết. Như cột nhà này nè, nó không có tánh giác cho nên nó không thấy ngay hiểu biết và không bao giờ nó thành Phật được. Chúng ta dù còn mê mà có thấy ngay hiểu biết, tức là có tánh giác, cho nên có lúc sẽ thành Phật. Thứ hai, khi tu mình nghe giảng, mình ra mình nhận, cũng phát hiện một Phật. Khi ngồi tu nó vắng bạc thì có khoảnh khắc nó bạc hết, nó trong lặng, nó rõ ràng, nó giống như những gì của thầy giảng nói về cái chân tâm. Nhưng mà chúng ta mới được nó cho một lần nếm rồi nó lặng, chúng ta phải tu tiếp cho nó bị chìm trong cái thức dậy của mình. Từ khi ngộ cũng vậy, tùy theo mức tiểu ngộ thì ít, đại ngộ nhiều hơn, triệt ngộ hơn, chứng ngộ nó sâu hơn, đại khái đấy. Và tới khi nào mà quý vị thành Phật đó thì lúc đó là đầy đủ ha. Đó là nói về tánh giác cho biết. Tiếp theo, đi đứng nằm ngồi đều sáng biết việc mình làm, không khởi tâm mà vẫn rõ biết tiếng gà gáy, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng quạt máy, vân vân. Tất cả mọi thứ hiện bày ra trước mắt mà không bám chấp, không dính mắc, thông suốt thì đó có phải là tự tại không? Câu hỏi này nó cũng giống như câu trước vừa nói. Khi quý vị thấy như vậy, nhưng mà nó vẫn còn giới hạn trong cái từ tướng như vậy, nó mới cho mình một cái hiện tướng của chân tâm nó ảnh hiện ra, mình tin vậy thôi, chứ chưa có đúng lực của nó. Cho nên cái này nó còn giới hạn. Thì đấy mới là tiếng một chút ít, chưa đủ diệu lực để mà tự tại đúng nghĩa. Tự tại đúng nghĩa là sao? Từ cái sức diệu lực của tự tánh đã ngộ, nó mạnh, nó cho chúng ta có một cái sức mạnh nhẹ sâu vui vô tướng sáng ngời, mà hai cảnh thuần và nghịch nó không chạm đến được. Cảnh vui nó cũng như là cảnh trái, không có cái tướng bình thường như quý vị định nghĩa là bình thường, mà nó bình thường bởi vì nó không có gì để nói cả. Cái chuyện mà nói ngày mai, ngày đầu là đêm này sổ số trúng đục đắc, mấy chị đóng việc, mình vẫn bình thường và ngủ ngon. Ngày mai nói ồ lộn rồi, hôm tôi coi nhầm chứ khi mình thiếu số nữa mới đúng, đặt số rồi. Hai cái báo cáo đó mình giống nhau, không phải cố, không phải có tướng bình thường, không phải là nhớ đạo để nói, mà bởi vì trong tâm đó nó nhẹ thênh và hai cái này nó giống như không dính dáng gì. Đó gọi là sức tự tại. Thì khi mà hai cái này mà quý vị đúng mức tự tại mà không có vết gì á, thì quý vị có lồ xuống địa ngục thăm chơi hay là đến quậy trời, nó cũng giống nhau. Bởi vì cái gốc nó không phải nằm ở cường độ bên ngoài. Nếu quý vị đó bằng cường độ bên ngoài, mà ví dụ như hôm nay trúng 500 đỏ ngày xưa, mình nghe con mình nó mừng mình thấy bình thường. Ngày mai nó mất rồi, con nó khổ mình bình thường. Nó khổ nó vui bởi vì nó quan trọng. Mình không khổ không vui bởi vì mình không quan trọng. Nhưng mà nếu 5 tỷ đối với mình sẽ khổ đâu, là nó quan trọng. Bởi vì chúng ta đo cái cường độ của 500 bạc đỏ ngày xưa đó với 5 tỷ nó khác nhau. Thì cái sức chịu đựng của mình nó ngang chỗ là 500 bạc đỏ, cho 500 bạc xanh là hơi xanh mặt, mà 5 tỷ là coi chừng mà nó bạc mặt hơn nữa. Thì cái cường độ như vậy chưa được gọi là tự tại. Cường độ này là cái cường độ tiếng ít và có giới hạn chừng mực thôi. Còn lại đúng tự tại á, nhỏ nhất và lớn nhất giống nhau. Bởi vì nó không được đo ở cái cường độ bên ngoài, mà nó đó ở chỗ cương độ đúng mức ở bên trong, thì tất cả đều mất giá trị chi phối. Cái chỗ này chỉ cố gắng nói như vậy, chứ thật ra quý vị ở trong đó quý vị thấy nó đặc biệt lắm, nó độc đáo lắm. Cho nên cái tự tài ở đây á, là nhớ trước mắt mình đang sống, nó từ vượt thoát hai bên, nó không cần có điều kiện của hai bên, mà nó hay vào tất cả và cũng hay ra tất cả, vào ra một cách tự tại mà không thấy tướng ra vào. Vào ra cái gì? Thấy cái việc đó mình thấy không cần thiết thì không có làm, mà nhiều người biểu mình làm, mình làm, rồi biểu làm cái này mình làm cái này, đổi khác đổi khác, họ làm lúng tung mấy ăn, mình cứ là cứ tùy thuận, không có ngăn ngại. Đó là hay vào hay ra một cách tự tại, không ngăn ngại mà không thấy tướng ra vào. Thì chỗ này là các thiền sư nói là trúc dày không có làm ngăn ngại được nước khe suối nó chảy qua. Cái rễ trẻ dày mọc ngang bờ suối thì nước nó vẫn leo lách, nó qua một cách bình thường, không có bị tổn thương chút nào. Đó, sức tự tại là như thế. Thì tạm nói như vậy thôi, còn ai tới thì biết, chứ còn cứ nói mãi thì nếu chưa ngộ thì cũng không thể tự tại được. Câu 6, con nghe quý thầy nói nước chết không chứa được rồng, có phải đó là đầu sào trăm trường thêm bước nữa mười phương chư Phật hiện toàn thân không ạ? Thì câu hỏi này là nó chưa có đúng. Thiền sư Cảnh Sâm ngài nói đầu sào trăm trường thêm bước nữa mười phương thế giới hiện toàn thân, chứ không phải là mười phương chư Phật hiện toàn thân. Thì mười phương thế giới hiện toàn thân là chỗ nói là mười phương thế giới hiện toàn chân. Chân là đúng hay là thân là đúng? Thưa quý vị, cũng là danh từ thôi. Miệng sao mà quý vị đạt đến cái chỗ thanh tịnh trong ngừng mà à lên một tiếng á, thì chỗ đó vô tướng trùm khắp sáng ngời từ tài không ngăn ngại, hay tròn hay vuông hay vào hay ra một cách từ tài không ngăn ngại. Thì nói chân cùng nó, nói thân cùng nó. Thân ở đây là thân không tướng mà sáng ngời. Chân ở đây là chỉ cho cái chỗ không tướng sáng ngời. Mà hay vào tất cả một cách từ tại không ngăn ngại, vẫn không thấy tương ra vào. Đó là cái chỗ quý vị lưu ý, đừng có chấp từ, mà hệ bước vô đó là được. Thì ở đây đầu sào trăm trường chính là chỗ các thiền sư thường nói là nước chết không chứa được rồng, là chỉ cho cái chỗ thuần thanh tuyệt điểm. Mà ngài Pháp Thành ở Hương Sơn ngài nói dù cho thuần thanh tuyệt điểm vẫn còn là chơn thường lưu trú. Một cách dễ hiểu ngắn gọn, dù cho chúng ta thanh tịnh trong ngần rồi, giống như là tự tánh hiện tiền rồi mà chưa thực sự ngộ, thì cái thức mê vô tướng nó vẫn ngầm, nó cách cái tự tánh một cái màng mỏng mà không biết, không phải không 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 mấy micromet, không biết nó mỏng cái cỡ nào, mà nó chỉ có một cái là à và chữ à thôi, cho nên không có cái khoảng cách dấu vết gì cả. Thì đây là quý vị hỏi thêm cho biết thôi. Còn chuyện tu chúng ta, người khéo sư ông chỉ biết có chân tâm, nhân thắng chân tâm thì không bước qua cái đoạn chuyển tiếp của thường tình này, cho nên không có cái đầu sò trong trường nào mà bước cả. Chỉ có vị nào tu gàn đục khơi trong, muốn hàng phục vòng tượng để tâm thanh tịnh, để nhận chân tâm, cách đó nó sẽ đi đến cái chỗ là vắng mặt, thì nó sẽ rơi vào cái chỗ ao trong đầy nước, nó rơi vào cái chỗ thuần thanh tuyệt điểm, nó rơi vào chỗ đầu sầu trăm trường. Và nếu chỗ đó chúng ta nói là nghe thêm bước nữa thì mình mới thấy có một cái đầu sầu trăm trường, nó có cố gắng. Thật ra nó không phải vậy. Lúc này nó trong ngần, nó mạnh mẽ, nó sáng ngời, nó không động, nó bật vòng tướng nhưng mà chưa ngộ tánh, nói rất giống tự tánh mà chưa ngộ. Cái này gặp các ngài, sang mắt các ngài sẽ khai thị cho mình. Nó giống như là buổi sáng hừng đông, mặt trời chưa có lên nhưng mà chúng ta đã thấy hết toàn bộ cảnh vật rồi. Thì thấy cảnh vật diễn tả giống như người mà thấy mặt trời đã lên. Khác cái á, mặt trời lên thì sưởi ấm khô áo quần, còn mặt trời chưa có lên á thì nó không có sức nóng đó, không có thiêu rụi các cái hạt sương. Cùng vậy, cái người ở chỗ này á, thì chưa có cái trí chiếu phá sanh tử. Chỉ có ngộ mới là có cái trí chiếu phá để từ tà trong sanh tử. Cho nên chỗ này muốn bước qua đó thì đơn giản là không phải bỏ, không phải lấy, chỉ là đừng chấp cho đó là đủ. Thứ hai là phấn phát tinh thần cầu tiên, chỉ có vậy thôi. Một là không chấp, không dừng trụ, không chầm hâm vào nó. Hai, phấn phát cầu tiên thì sẽ có lúc quý vị chỉ cần đủ duyên là à là xong. Nếu có các ngài mà sáng mắt các ngài khai thị thì rất là nhanh. Vì vậy chúng ta đừng có nghe nói rằng là khi mà tu hành nó tới cái chỗ thanh tịnh phải vượt qua mới ngộ chân tâm. Mình nghe vậy cái mình không sáng suốt, mình nghe theo định hình, cuối cùng lại là đẩy mình vào cái chỗ thanh tịnh đó để vượt qua nó vất vả, nó nhọc nhằn. Trong chỗ này nếu quý vị không vượt qua, quý vị sẽ có những cái sai lệch mà nó nguy hiểm hơn là cái người chưa tu. Cho nên vào đấy á, nhớ đừng chấp là được. Còn muốn tiến là phấn phát cầu tiến. Tốt hơn á, hỏi quý thầy có kinh nghiệm, quý thầy chỉ là coi nhanh. Còn nếu quý vị nào mà chưa vào đấy á, thì nên áp dụng theo cách sư ông chỉ là không vào đây. Nó an toàn, nó không nhập. Đó là nhận thẳng, ngay thấy ngay biết chân tâm hiện tiền. Bằng cách nào? Ngay đây này, nếu có một cái đầu sò trong đường nào cá, lặng không mê, từ sáng vô tướng mà sáng, không phải biết về, từ sáng mà biết hết, thằng đó không có một cái thứ lớp, một cái chuyện tiếp, cho nên nó không rơi vào chỗ thường tịnh, thì mình tu hành an toàn. Quý vị nhớ kinh Lăng Nghiêm nói về ngũ âm ma là quý vị rơi vào chỗ thường tịnh này nó mới có ngũ âm ma. Còn nếu cái người ngộ thẳng chân tâm á thì không có ngũ âm ma. Đó là sự thật. Cho nên đừng có nghe nói đầu sò trong trường nó lập ra có cái đầu sò trong trường để mà nhảy qua, đó là chúng ta tự lập tự rơi vào nó vuốt. Ngay đây này, chỉ mà sáng tánh vững rõ là nó cắt cái giai đoạn đầu sò trong trường này nó không có. Khi chỉ mà sáng á thì làm gì có đầu sò trong trường mà vượt, có ai trong đó mà vượt. Cho nên quý vị nhớ, nếu mà quý vị khéo nhận cái chỗ sư ông chị là biết là chân tâm thì không có đầu sò trong trường, không chỗ thuần tịnh thì chúng ta tu hành an toàn. Cuối cùng vị này nói: dạ con kính mong thầy thương xót giải đáp cho hàng hào học chúng con. Con biết học đạo không có pháp thấp cao, thấp cao là do mình, nhưng vẫn còn nhiều người dù cả cư sĩ lâu năm rồi mà vẫn không hiểu. Vậy con kính mong thầy hoan hỷ ban cho chúng con lời pháp nhụ để chúng con được nương vào đó, cũng như chúng con nương vào Phật, vào Tổ, vào quý thầy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Khi nào con bố trí được thời gian, con sẽ vào nhận lỗi với thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bức vị này có lỗi gì tôi cũng không biết nữa, cũng biết vị này là ai luôn. Thì câu kết này á là thầm ý quý vị nói rằng á, dù rằng có nhiều Phật tử đi chùa lâu năm nhưng mà cũng không có biết được cái chuyện tu Phật là phải tu đúng, chứ không nói tu cao hay tu thấp. Pháp nó không có cao thấp, mà cao thấp là do căn cơ. Và căn cơ là gì? Mới vào mà chưa quen á, ngồi thiền đầu chân thì mình ngồi thiền 15 phút, thời gian còn mình cúng quả. Thì cúng quả là làm việc thiền, làm tốt, tránh ác, làm lành, đó là pháp thấp. Để thời gian mình quen mình ngồi thiền nhiều hơn. Vậy thì theo thời gian chúng ta ngồi được 2 tiếng thì như vậy chúng ta đã tu được định tuệ. Như vậy chúng ta đừng đặt ra cao thấp, mà hãy nói là theo thời gian phải đạt đến cái chỗ Phật chỉ cho chúng ta để không lầm lạc. Thì vị này muốn là làm sao mà ai cũng nhận ra và phấn đấu theo thời gian đạt được cái điều chính yếu Phật tổ chỉ cho mình, thì mình mới có cái hơi hướng để mà làm chủ sanh tử, làm chủ cuộc đời, để chúng ta không bị cuộc đời nó làm cho mình lây lất khổ đau một cách không đáng có. Thì tâm này là tâm tốt, nhưng quý thầy khuyên quý vị á, phải đủ thời tiết nhân duyên thì quý vị mới nhận ra, mới sẵn sàng đón nhận để tu hành. Không nên khiên cưỡng, không nên ép nhiều quá. Người ta ngồi thiền đầu chân muốn chết, ta xuống nhà bếp ta quét, cứ nói lên ngồi thiền để quét làm gì lười tu là sẽ khó chịu, bởi vì ngồi thiền chưa quen. Thì phải từ từ, một thời gian tự nhiên đúng cái duyên hay là phát tâm là tu. Còn chưa đúng duyên á thì mình tạo duyên từ từ. Phẫu thuật nhỏ thì gây tê, phẫu thuật lớn thì gây mê. Cái thân này mà cũng phải biết gây tê gây mê, cuốn nữa là cái tâm hồn nó nhạy cảm hơn, mà không gây tê gây mê thì coi như là nó nổi sân lên, nó bỏ chùa luôn. Không tu thì tội nghiệp cho người ta. Cho nên nhớ, phải biết phương tiện và đủ thời tiết nhân duyên thì quý vị sẽ phát tâm tu hành. Còn chưa thì đừng khiên cưỡng. Miệng rằng quý vị hướng tâm tu học một cách nghiêm túc là tốt rồi, không có nên khởi thị phi là tại sao lại là không chịu tu ha. Cứ là phát tâm tu học, tới giờ học là học vui, tới giờ tu là nghiêm túc, làm công tác lao động mà vui vẻ, vậy là tốt rồi. Rồi như thế theo thời gian nó thuần, nó tự nhiên là phát cái tâm tu hành rồi cũng là giác ngộ thôi. Cho nên chúng ta nhớ đừng có nên ép đốt cái giai đoạn là mọi người sẽ thấy khó chịu, khó chịu và họ sẽ tiến chậm hơn, lâu hơn. Bây giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
sanh đều trọn thành Phật đạo.